Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh để thảo luận cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả công tác 2 tháng đầu năm. Các trường đang tập trung ôn tập cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu máu điều trị cấp cứu người bệnh. Dịp đầu năm 2024 này, lượng phương tiện có nhu cầu đi kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh không quá đông. Hầu hết, các nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân đều được đáp ứng và giải quyết ngay trong ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 29 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến và báo cáo đánh giá kết quả công tác 2 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý. Phóng viên Mạnh Nghịnh đưa tin chi tiết.
Ngay từ đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là 8 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý. Trong đó, Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử sơ thẩm 4 vụ án. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt thông báo số 112 ngày 25 tháng 9 năm 2023 tại phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo về việc công bố công khai các khu đô thị, các dự án trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật. Đến nay, đã có 43 dự án thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. 21 dự án đủ điều kiện huy động vốn để hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết thực hiện dự án. 18 dự án đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh. 19 dự án bất động sản được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
Trong thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị tăng cường chỉ đạo đôn đốc theo dõi, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt thông báo số 112 tại phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo về việc công bố công khai các khu đô thị, các dự án trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, nhất là những khó khăn vướng mắc về tài sản, thi hành án liên quan đến đất đai. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 2 vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm trong quý 2 năm 2024. Do Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản phục vụ công tác điều tra xử lý các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại một số cơ quan đơn vị. Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với vụ án Phạm Thị Huệ, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên và đồng phạm về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại thành phố Thái Nguyên từ năm 2020 đến năm 2022.
Ngày 29 tháng 2, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thứ 38 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Dự kiến đoàn sẽ giám sát trực tiếp đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2024. thực hiện khảo sát đối với một số sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố và một số cơ quan đơn vị dự án trên địa bàn tỉnh. Thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024, phiên họp cũng đã cho ý kiến vào kế hoạch của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện giám sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên, quản lý giai đoạn 2018-2023. Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát trực tiếp Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố Phổ Yên, Đại Từ, Phú Lương, giám sát gián tiếp, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố còn lại, khảo sát tại một số sở liên quan và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Thời gian dự kiến từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2024, kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ban Kinh tế Ngân sách tiếp tục hoàn thiện các thủ tục văn bản để tiến hành giám sát về việc thực hiện đầu tư công trung hạn tại các đơn vị theo kế hoạch. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát sắp xếp thời gian giám sát, bảo đảm nhanh gọn và hiệu quả. Đối với các cuộc giám sát của các ban, đồng chí đề nghị triển khai trong khoảng thời gian tháng 4, tháng 5, tháng 6 nhằm tránh trùng lặp thời gian giám sát tại các đơn vị, tập trung cao độ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất chi tiết chính xác sau các cuộc giám sát, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để thông tin hoạt động giám sát phát huy hiệu quả.
Ngày 29 tháng 2, Quân khu 1 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024, phát động phong trào thi đua huấn luyện với chủ đề huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, quyết thắng. Gắn với đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của lực lượng vũ trang. Năm 2024, Quân khu 1 tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện đêm, cơ động hành quân dã ngoại, lấy thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu, nâng cao khả năng tác chiến, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nhân dịp này, Quân khu 1 đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2024 với chủ đề huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, quyết thắng. Gắn với đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chiều 28 tháng 2, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ trưởng khối, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, thực hiện các phong trào thi đua trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các đơn vị trong khối đã bám sát chủ trương nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định hướng chỉ đạo của Trung ương, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến ghi nhận những thành tích của khối thi đua trong năm 2023, kết quả công tác vận động tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2024, các đơn vị trong khối cần tiếp tục bám sát kế hoạch linh hoạt đổi mới sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất đưa ra mục tiêu nhiệm vụ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong khối, tạo điều kiện để các cơ quan đơn vị trong khối thi đua, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, công tác.
Cũng trong ngày 28 tháng 2, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận và các chương trình phối hợp năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan. Năm 2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác dân vận của hệ thống chính trị, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện sơ kết tổng kết các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và các cấp chính quyền, triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp về công tác dân vận, nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương triển khai hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Hội nghị đã tiến hành thảo luận các báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2024 về công tác tôn giáo, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban dân vận tỉnh ủy và một số đơn vị và kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, Ban dân vận tỉnh ủy ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2024 với Ban dân tộc tỉnh.
Thực hiện chương trình công tác toàn khóa, sáng 29 tháng 2, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 24 thảo luận và cho ý kiến và báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng 2011-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2020-2025, báo cáo tổng kết chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng. Dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ khối về thực hiện nghị quyết số 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự thảo sửa đổi bổ sung quy định số 01 ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số nội dung quan trọng khác. Ban chấp hành Đảng bộ khối thống nhất đánh giá việc triển khai quán triệt điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Đa số cán bộ đảng viên của các tổ chức Đảng đều nắm được những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng và quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng để triển khai tổ chức thực hiện. Đảng ủy khối cũng đã thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn về thi hành điều lệ trong nhiệm kỳ tới.
Thưa quý thính giả, học sinh lớp 12 năm nay là khóa cuối cùng học và thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có những đổi mới vào năm 2025. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai các bước để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết sau đề cập về nội dung này.
Năm nay, trường trung học phổ thông Gang Thép Thái Nguyên có 10 lớp 12 với 455 học sinh, trong đó có 5 lớp học ban khoa học tự nhiên và 5 lớp học ban khoa học xã hội. Theo dự thảo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ vẫn giữ ổn định như mọi năm. Đây là thuận lợi lớn cho học sinh, giúp các em có thể yên tâm học tập và ôn luyện. Hiện tại trường Trung học Phổ thông Gang Thép đang tiến hành song song vừa dạy học chính khóa cho học sinh, vừa ôn tập cho các em vào các thời điểm phù hợp, chuẩn bị kiến thức để các em sẵn sàng, tự tin trước kỳ thi. Nhà trường cũng đã sớm thực hiện việc định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho các em, để các em có thể lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân. Em Trần Vân Khanh, lớp 12A8, trường Trung học Phổ thông Gang Thép chia sẻ việc lựa chọn ôn tập và nghề nghiệp.
Chúng em cũng đã có một cái sự chuẩn bị ngay từ khi mà bước chân vào năm lớp 12, đó là chúng ta sẽ có cái sự kiên quyết này, cũng như là đặt ra những cái mục tiêu bản thân. Cùng với đó thì gia đình và nhà trường cũng đã hỗ trợ chúng em trong cái việc học tập. Ngoài các cái buổi học chính khóa trên trường thì nhà trường cũng đã bổ sung cho chúng em những cái buổi học phụ đạo thêm ở trên trường.
Nhà giáo ưu tú Ngô Thị Quyên, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Gang Thép chia sẻ.
Việc học ôn tập thi tốt nghiệp của các em không những chỉ ôn tập vào buổi chiều mà ngay buổi sáng là trong các giờ học là các thầy cô ngoài cái việc là truyền thụ đầy đủ kiến thức cho các em thì cũng định hướng cái việc ôn tập cho các em. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức các cái kỳ thi thử, thử tốt nghiệp trung học phổ thông. Qua mỗi một kỳ thi thử thì nhà trường cũng đánh giá được cái chất lượng học tập của từng môn, của từng em. Thì lúc đấy nhà trường cũng sẽ tách ra thành các cái nhóm lớp nhỏ để giúp các em, hỗ trợ các em để các em đạt được cái kết quả tốt hơn.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 6 với một số thay đổi nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi và quyền lợi của thí sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi, nhiều trường trung học phổ thông nhanh chóng phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời tích cực triển khai dạy học theo chương trình. Song song với tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12. Trước đó, từ đầu năm học, các trường đã lên kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cũng sẽ tổ chức các kỳ thi thử cho học sinh, từ đó có kế hoạch bổ trợ kiến thức phù hợp cho các em. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến cho biết về kế hoạch ôn tập cho học sinh.
Đối với việc ôn tập cho các em học sinh thi tốt nghiệp thì từ tháng 9 nhà trường đã tổ chức cho các em học tập tất cả làm 3 môn văn toán Anh là 3 môn chung. Đấy, thế còn lại là các em học sinh đăng ký cái tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp xã hội, và chúng tôi xếp lớp theo cái nguyện vọng đăng ký tổ hợp. Thì các em sẽ được học 3 ngày và thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Và đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thì rất là sát sao.
Kỳ thi năm nay cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi. Tuy nhiên, theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi, kỳ thi năm 2024 cũng sẽ có một vài điều chỉnh để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi từ năm 2025. Hy vọng với sự ổn định của kỳ thi, các trường trung học phổ thông, giáo viên và học sinh có thể yên tâm trong dạy học và ôn tập, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thông qua quyết định thành lập hai cụm công nghiệp tại huyện Đại Từ, gồm cụm công nghiệp Quân Chu có diện tích 50 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng 600 tỷ đồng, và cụm công nghiệp Cát Nê Ký Phú có diện tích 68 ha, tổng mức đầu tư trên 796 tỷ đồng. Hai cụm công nghiệp này thi công từ năm 2024 đến hết năm 2027 và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo và dịch vụ kho bãi. Với 4 cụm công nghiệp có diện tích trên 200 ha đang hoạt động, việc thành lập mới hai cụm công nghiệp sẽ tạo cơ sở quan trọng để Đại Từ tăng cường thu hút đầu tư và hiện thực hóa định hướng phát triển khu vực phía Nam của huyện theo hướng đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khí thế thi đua lao động sản xuất tại các nhà máy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi nổi. Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 2 năm 2024 tiếp tục đạt kết quả khả quan. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tháng 2 năm 2024 ước tăng 5,72% so với cùng kỳ. Đóng góp quan trọng nhất vào kết quả này là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng là 6,06%. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Thái Nguyên tăng 5,87% so với cùng kỳ. Đó là kết quả tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Từ đầu năm tới nay, các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh có sản lượng sản xuất tăng cao hơn cùng kỳ, gồm quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung đạt 100.000 tấn, tăng 27,7%. Sắt thép các loại 283,2 nghìn tấn, tăng 9%. Đồng tinh quặng 6,2 nghìn tấn, tăng 33,3%. Mạch tính bảng 2 triệu cái, tăng 72,9%. Mạch điện tử tích hợp 49,7 triệu cái, tăng 12%. Camera truyền hình 23,4 triệu cái, tăng 83,8%. Phụ tùng khác của xe có động cơ là 14,3 triệu cái, tăng 31,6%. Thiết bị và dụng cụ khác trong y khoa 332 triệu cái, tăng 10,2%. Điện thương phẩm 1.023,9 triệu kWh, tăng 14,9%.
Xác định vốn đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt thu hút tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2024, phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn theo thứ tự ưu tiên, hoàn thành thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nếu có và hoàn trả các khoản vốn ứng trước chưa thu hồi, thực hiện tốt các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm, khởi công mới một số dự án có tính chất cấp bách quan trọng, tác động tích cực đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, rà soát, kiên quyết loại bỏ những dự án kém hiệu quả, dự án chưa thật sự cần thiết, để ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm cấp bách, nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững kinh tế xã hội địa phương.
Thưa quý thính giả, với tinh thần sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng quý giá để cứu người bệnh, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu máu điều trị cấp cứu cho người bệnh. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện.
Chương trình hiến máu tình nguyện chung dòng máu Việt do công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức vừa qua. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị thu hút được đông đảo tham gia của ban lãnh đạo và người lao động của công ty. Anh Phạm Đình Nghiệp, công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ.
Lần này là lần thứ 10 tôi đi hiến máu. Việc hiến máu thì nó giúp đỡ được rất là nhiều người. Sau mỗi lần hiến máu thì tôi thấy là cơ thể mình khỏe mạnh hơn.
Thời gian vừa qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn thể chính trị, xã hội hưởng ứng nhiệt tình. Tỷ lệ đơn vị máu thể tích 350ml trở lên đạt trên 80%. Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại, người hiến máu thường xuyên ngày càng được nâng cao. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã vận động tổ chức 68 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 27.000 đơn vị máu, góp phần đảm bảo duy trì được nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho rằng:
Tôi rất cảm ơn những người hiến máu tình nguyện trên cả nước, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên chúng ta đã hỗ trợ nhiệt tình trong thời gian vừa qua trong việc hiến máu để cứu người cho người bệnh cần tới máu.
Năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổ chức các hoạt động như lễ hội Xuân Hồng, chiến dịch những giọt máu hồng hè, chương trình hành trình đỏ. Toàn tỉnh phấn đấu tuyên truyền tổ chức 70 đợt hiến máu tình nguyện, vận động khoảng 50.000 người tham gia đăng ký hiến máu. Tỷ lệ dân số hiến máu tình nguyện từ 2% trở lên. Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu của tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể, giao chỉ tiêu cho các cơ quan đơn vị, các địa phương để căn cứ vào đó tổ chức thực hiện. Chúng tôi tổ chức phối hợp tốt với Trung tâm Huyết học, Viện Huyết học để tổ chức các đợt vận động hiến máu an toàn.
Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, đó là lý tưởng sống cao đẹp mà những người tình nguyện hiến máu và đơn vị vận động muốn hướng đến. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức khác. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa phẫu thuật tim thành công cho một bệnh nhân 101 tuổi bị tắc nghẽn động mạch vành. Đây là ca bệnh đầu tiên và khá hiếm gặp với một số bệnh nhân tuổi rất cao mà bệnh viện tiếp nhận điều trị. Cụ bà Nguyễn Thị Phượng, 101 tuổi ở xóm 8 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày 17 tháng 1 trong tình trạng đau tức ngực khó thở, được chẩn đoán tắc nghẽn động mạch vành, nhồi máu cơ tim cấp. Nhận định đây là một ca bệnh phức tạp do người bệnh tuổi rất cao. Ekip bác sĩ liên khoa đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau hơn một tháng được theo dõi và tích cực điều trị, đến nay sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiến triển tốt và được ra viện vào ngày 28 tháng 2. Việc cấp cứu và phẫu thuật thành công bệnh nhân 101 tuổi là thành công lớn của ekip các y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, khẳng định trình độ và tay nghề của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch nói riêng và điều trị các bệnh lý tim mạch nói chung.
Chiều ngày 28 tháng 2, Ban tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt Dã Tiền Phong, Giải chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024, họp tổ chức triển khai chương trình. Theo kế hoạch, thành phần tham dự giải sẽ là các vận động viên, các huyện, thành phố, các sở, ban ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang, các trường học trong tỉnh, các câu lạc bộ thể dục thể thao, người lao động và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Giải gồm hai nội dung thi đấu, chạy tập thể và chạy việt dã, chia theo các nhóm đối tượng và cự ly thi đấu. Tại cuộc họp đã thống nhất các phương án về cơ sở vật chất, địa điểm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyển chọn vận động viên và các điều kiện liên quan phục vụ tổ chức lễ phát động, giải thi đấu. Dự kiến lễ phát động và giải chạy sẽ diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 3 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và trên các cung đường thi đấu tại thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý thính giả, đầu năm 2023, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều chủ phương tiện tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Trái ngược với tình cảnh trên, dịp đầu năm 2024 này, lượng phương tiện có nhu cầu đi kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh không quá đông đúc. Hầu hết các nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân đều được đáp ứng và giải quyết ngay trong ngày. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Đức Triển tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Có mặt tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2007D, những ngày cuối tháng 2, lượng phương tiện đến xếp hàng trong khu vực bãi chờ đăng kiểm luôn vắng vẻ. Phía trong khu vực kỹ thuật, các đăng kiểm viên vẫn duy trì các hoạt động kiểm định phương tiện theo đúng quy trình quy định. Ông Trần Ngọc Hiếu, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2007D nói:
"Nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mà các trung tâm với số lượng xe ít như này ấy, thì cái đầu tiên nó phải kể đến là cái việc miễn kiểm định cho xe mới. Cái nhất, cái thứ hai nữa là cái chu kỳ kiểm định của một vài phương tiện để được giãn ra thì nó sẽ dẫn đến số lượt xe đến kiểm định nó giảm đi."
Ông Nguyễn Thế Lực, tổ 1, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Đi khám xe định kỳ thì lần này thì xe nào cũng vắng hơn rồi. Anh em kể cả đợt trước đấy đông nhưng anh em ở trung tâm thì làm rất nhiệt tình và tâm huyết về cái công việc đăng kiểm. Rất nhanh gọn và đúng theo quy trình thực hiện."
Với hai dây chuyền đăng kiểm và số lượng đăng kiểm viên đáp ứng theo quy định, trung bình mỗi ngày trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2006D có thể đáp ứng tối đa nhu cầu đăng kiểm từ trên 80 đến gần 100 phương tiện. Mặc dù vậy, trong những ngày qua, lượng phương tiện đến đăng kiểm mới chỉ đáp ứng được hơn 1/3 năng lực thực tế của đơn vị. Ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2006D cho rằng:
"Hiện nay chúng tôi đang duy trì hai dây chuyền, một là dây chuyền xe con, hai dây chuyền xe tải. Và cái lượng đăng kiểm viên hiện nay của chúng tôi là tầm 7 đăng kiểm viên. Và chúng tôi có thể đạt mức đăng kiểm cho tầm 90-100 xe một ngày. Hiện nay thì cái mức đăng kiểm lượng xe trung bình một ngày là 40 xe, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng đến nhu cầu của khách hàng."
Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với 14 dây chuyền, công suất trên 20.000 lượt phương tiện trên tháng. Năm 2023, tổng số lượt kiểm định của các trung tâm đăng kiểm là trên 123.000 lượt. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trung tâm đã trở lại hoạt động từ ngày 6 Tết âm lịch, xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, thông báo cho các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định. Ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2006D và ông Trần Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2007D cho biết:
"Trung tâm cũng đã có rất nhiều phương án để có thể phục vụ tốt nhất nhu cầu kiểm định của người dân. Cái thứ nhất là về vấn đề nhân lực thì trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực để phục vụ và dây chuyền kiểm định là đạt công suất tối đa. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái phương án để giảm cái vấn đề ùn tắc. Đầu tiên nó là cái việc xếp lượt kiểm định. Cái thứ hai nữa là cũng chuẩn bị phương án là phân công hỗ trợ các nhân viên hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để nó làm cho cái công việc nó được trôi chảy hơn."
Trong thời gian tới thì cái lượng xe nó sẽ tăng lên. Chúng tôi vẫn sẽ bố trí nhân lực giải quyết đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Theo dự báo, nhu cầu đăng kiểm sẽ có chiều hướng tăng lên trong tháng 3 và quý 2 của năm 2024. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã đề nghị các trung tâm đăng kiểm chủ động các giải pháp để phòng ngừa, chống ùn tắc trong thời gian tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 24 độ.